Câu 131. Sự khác biệt giữa cái chết của người công chính và cái chết của kẻ tội lỗi. Trước hết sẽ nói về cái chết của người công chính. Cha đã nói với con về sự thế gian, ma quỷ và dục vọng tố cáo những kẻ tội lỗi. Bây giờ cha nói dài hơn về sự thật này, tỏ bày chi tiết tình trạng của những kẻ bất trung vào giờ phút cuối cùng đó, để con thêm cảm thương họ. Cha sẽ nói cho con biết sự khác biệt lớn lao giữa những cuộc chiến đấu mà linh hồn người công chính cũng như linh hồn kẻ tội lỗi phải đương đầu, nhất là sự khác biệt giữa cái chết của người lành và cái chết của kẻ dữ. Con cũng sẽ thấy người công chính chết trong sự bình an, một sự bình an thánh thiện theo mức độ sự trọn lành của mỗi người. Trước hết, con nên biết tất cả mọi đau khổ của con người đều có nguyên nhân nơi ý muốn của từng người. Nếu ý muốn của họ hoàn toàn phù hợp với ý của cha, họ sẽ không có một đau khổ nào hết. Hẳn không phải vì thế mà họ được giải thoát khỏi mọi đau đớn. Nhưng khi bằng lòng chấp nhận vì cha, những đau đớn ấy sẽ không còn kể là khổ nữa. Họ bằng lòng với những đau khổ ấy vì biết rằng đó là thánh ý cha. Sự chê ghét bản thân mình làm cho các linh hồn này luôn chống lại mọi gian tà, ma quỷ và tính dục của mình. Cho nên khi giờ chết đến, họ đón nhận sự chết trong bình an, vì họ đã chiến thắng các kẻ thù của mình trong suốt cuộc đời. Thế gian không còn gì để tố cáo linh hồn đó, vì nó đã biết rõ mọi sự dối trá của ma quỷ và đã từ bỏ mọi sang trọng thú vui thế gian. Tình dục và xác thịt cũng không thể tố cáo nó điều gì, vì nó đã lấy dây cương của lý trí để bắt tính dục phải làm tôi mọi, và đã hãm dẹp yên xác thịt bằng những việc đền tội, những đêm canh thức và những lời cầu nguyện khiêm nhường liên lỉ. Nó đã chôn vùi ý muốn tính dục bằng sự ghét bỏ nết xấu và yêu mến nhân đức. Nhất là nó đã triệt căn sự yêu chiều thân xác mình. Chính sự yêu chiều và vuốt ve mà linh hồn tự nhiên có đối với thân xác làm cho cái chết trở nên khiếp sợ, và con người tự nhiên không muốn chết. Nơi người công chính hoàn thiện, nhân đức đã thắng bẩm tính tự nhiên, đã diệt được sự sợ hãi cái chết bằng một sự chê ghé thánh thiện và bằng ước ao trở về cùng đích của mình. Sự yêu chiều tự nhiên không thể tấn công họ, và lương tâm được bình an vì trong suốt cuộc đời họ đã làm tốt công việc bảo vệ, đã sửa cảnh báo mỗi khi xuất hiện một kẻ thù toan tính tấn công thành trì của linh hồn. Như con chó nằm ngoài cửa luôn sủa vang lên khi thấy kẻ gian hầu đánh thức những người canh gác, thì con chó của lương tâm cũng báo động cho lý trí, và cùng với ý chí tự do, lý trí nhờ ánh sáng của trí tuệ mà nhận ra đó là bạn hữu hay kẻ gian. Nếu là bạn hữu, tức nhân đức và các tư tưởng thánh thiện, thì lý trí và ý chí tự do sẽ ra nghênh đón một cách niềm nở, ân cần và trìu mến. Nhưng nếu là kẻ thù, tức nết xấu và những tư tưởng xấu, thì họ xua đuổi một cách thẳng tay. Ánh sáng lý trí và cánh tay ý chí tự do được vũ trang với thanh gươm của sự chê ghét và của lòng mến, sẽ đẩy lui những kẻ thù này. Thế nên khi giờ chết đến, lương tâm họ không bị trách móc, vì đã làm tốt công tác bảo vệ nên linh hồn họ được bình an. Tuy nhiên, lúc ấy bởi lòng khiêm nhường, người công kính hiểu rõ hơn giá trị của thời giờ và của nhân đức, nên họ cũng tự trách mình đã không sử dụng thời giờ cách tốt hơn. Nhưng sự đau đớn họ cảm thấy đó không có tính cách âu sầu, trái lại sẽ giúp ích cho họ. Linh hồn họ hồi tâm đặt mình trước máu thánh con cha, con chiên không tì vết. Họ không để tâm nhìn vào những công nghiệp quá khứ của mình, vì họ không thể và không muốn trông cậy vào những công nghiệp ấy. Tất cả niềm cậy trông của họ được đặt nơi máu thánh Chúa Kitô. Ở đó họ gặp được lòng thương xót của cha. Bởi vì họ đã sống trong sự tôn sùng và tưởng niệm máu thánh, nay họ càng muốn được say sưa máu thánh này và đắm mình trong đó cho đến hơi thở cuối cùng. Còn ma quỷ, làm sao người công chính có thể sợ ma quỷ tố cáo về tội lỗi? Bởi vì trong cuộc đời họ đã chiến thắng ma quỷ một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, ma quỷ cũng tới để xem có thể kiếm được chút thắng lợi nào chăng. Chúng lấy những hình dáng ghê rợn, gợi lên những cảnh tượng xấu xa để làm cái linh hồn khiếp sợ. Nhưng vì linh hồn họ trong sạch, không vương chút nọc độc của tội lỗi, cho nên những hình ảnh không làm cho họ sợ hãi, như vốn xảy ra cho các kẻ sống theo thói thế gian. Bởi vậy, khi ma quỷ thấy linh hồn tốt lành này ẩn mình trong máu thánh con cha với lòng mến yêu nồng nhiệt, chúng thất bại, rút lui và từ xa bắn vài mũi tên cho bỏ ghét. Những sự tấn công và những tiếng la hét của ma quỷ không làm cho người công kính hoảng sợ, vì như cha đã nói với con ở một chỗ khác, họ đã bắt đầu được nếm sự sống vĩnh cửu. Được soi sáng bởi ánh sáng đức tin, mắt của trí tuệ họ ngắm nhìn cha là Thiên Chúa hằng hữu, và linh hồn họ trông đợi được hưởng kiến cha, không do công trạng của họ, nhưng do ân sủng của cha. Họ đưa những cánh tay của đức cậy hướng lên hạnh phúc này, họ ôm lấy bằng những bàn tay của lòng yêu mến, và bắt đầu hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trước khi bước vào, như cha đã giải thích cho con. Rồi bỗng, chỉ trong giây lát, linh hồn được tắm gội trong máu thánh, nó bước qua cửa của ngôi lời để đi vào tới cha là đại dương bình an. Cửa và đại dương kết hợp thành một, vì cha và đấng chân lý của cha, con một cha, chúng ta là một. Linh hồn tràn ngập hoang lạc khi nó thấy mình nhẹ nhàng tới chỗ vượt qua này để vào hưởng hạnh phúc cùng các thần thánh. Tất cả những ai kết êm ái như thế đều được hưởng hạnh phúc bất diệt, nhất là các thừa tác viên của cha, những người mà cha đã nói với con là họ sống như những thiên thần. Bởi vì ngay ở đời này họ đã có một tri thức rõ ràng và một sự ước ao mạnh mẽ hơn đối với vinh quang của cha và ơn cứu độ các linh hồn. Không những họ đã có ánh sáng của nhân đức mà hết mọi người có thể có, và ngoài ánh sáng siêu nhiên của đời sống đạo đức ấy, họ còn có ánh sáng của tri thức thánh, giúp họ hiểu chân lý của cha hơn. Mà người ta càng biết thì càng mến, và càng mến thì càng nhận được nhiều. Mức độ của lòng mến của các con là mức độ công trạng của các con. Nếu con hỏi cha, kẻ không có tri thức ấy có thể đạt tới tình yêu đó không? Chắc chắn là có thể, nhưng đó là ngoại lệ, là trường hợp ngoại lệ thì không được kể là luật chung cho mọi người. Ở đây cha đang nói với con về luật chung. Hơn nữa, do chức linh mục của mình, các thừa tác viên của cha sẽ được một phần thưởng có giá trị lớn hơn. Nhiệm vụ đặc biệt của họ là lo cho ơn cứu độ các linh hồn vì vinh quang cha. Quả nhiên, mỗi người và mọi người phải giữ giới răn yêu thương tha nhân. Nhưng riêng các thừa tác viên của cha đã được trao cho nhiệm vụ coi sóc các linh hồn và ban phát máu con cha cho chúng. Nếu họ chu toàn bổn phận này cách nhiệt tình và vì lòng yêu mến nhân đức, họ sẽ nhận lãnh nhiều hơn các người khác. Ôi, hạnh phúc thay linh hồn của những linh mục công chính khi giờ chết đến. Suốt cuộc đời, họ đã là những tông đồ và là những người bảo vệ đức tin cho tha nhân. Đức tin đã thấm nhập vào tận xương tủy linh hồn họ. Để thế, đức tin cho họ thấy chỗ đứng của họ trong tình thương của Cha. Đức cậy đã nâng đỡ họ trong cuộc đời, mà đức cậy thì chỉ cậy dựa vào sự quan phòng của Cha. Họ không tin tưởng vào bản thân họ, không tin cậy vào học thức của mình. Và bởi vì họ đã rũ sạch mọi cậy trông vào bản thân, nên họ không quyến luyến một tạo vật nào cách vô lối. Họ tình nguyện sống khó nghèo để gỡ mình ra khỏi sự thế gian, để dễ dàng mở rộng niềm trông cậy của Cha mà thôi. Trái tim họ là một chiếc bình đầy đức ái nồng nàn, mang tên Cha và loan báo tên Cha cho tha nhân bằng gương sáng của một cuộc đời tốt lành và thánh thiện, cũng như bằng những lời giảng dạy. Vào giờ đó, trái tim họ hướng về Cha với một tấm lòng mến yêu tha thiết. Họ ôm chặt lấy Cha bằng tất cả sức lực của họ, vì Cha là cùng đích. Họ dâng lên Cha viên ngọc của sự công chính mà họ luôn mang trong mình, vì luôn trung thành trả cho mỗi người những gì họ phải trả. Trong sự khiêm nhường, họ trả cho Cha sự công chính mà Cha có quyền đòi ở họ. Họ trả cho Cha danh dự với uy quyền bằng cách công bố rằng chính nhờ ân sủng của Cha mà họ đã trải qua được một cuộc sống trong sạch và thánh thiện, điều mà họ biết họ không đáng được. Lương tâm họ chứng giám tốt cho họ, và vì công lao đã làm, Cha sẽ ban cho họ trừ thiên công kính. Nạm đầy những viên ngọc quý là những việc lành phúc đức mà đức ái đã giúp họ thực thi các nhân đức. Ôi, những thiên thần của trái đất, chúng con thật diễm phúc vì đã không vô ơn bội nghĩa đối với những hồng ân Cha ban. Chúng con đã không cất giấu hay coi thường các hồng ân đó. Được soi sáng bởi ánh sáng chân thật, chúng con đã luôn ân cần để mắt trông coi các kẻ được trao phó cho. Hỡi những mục tử trung tín và anh dũng, đã vâng theo giáo lý của mục tử nhân lành và đích thực Đức Giêsu Kitô Con Một Cha. Chính nhờ Ngài mà các con đến được với Cha. Các con được tắm gội máu thánh Ngài cùng với đàn chiên của các con, và một số lớn đã được dẫn tới sự sống đời đời nhờ giáo lý thánh thiện và gương sáng của các con. Và nay các con để lại ở trần gian nhiều con chiên trong tình trạng ân sủng. Con rất yêu dấu của Cha. Tại sao những linh hồn lành thánh ấy không sợ hãi khi nhìn thấy ma quỷ? Bởi vì họ nhìn vào Cha bằng đức tin và chiếm được Cha bằng đức ái. Nơi họ không có sự thối nát, không tội lỗi, cho nên những tối tăm, những sợ hãi về cuộc vượt qua cuối cùng này sẽ không làm họ hoảng sợ. Bởi vì họ không có sự sợ hãi kiểu nô lệ, mọi sự đều thánh thiện trong sự kính sợ. Họ không sợ những cạm bẫy của ma quỷ, bởi vì nhờ có ánh sáng siêu nhiên và ánh sáng của thánh kinh, họ đã thấy rõ những mưu mô của nó. Bởi vậy, linh hồn họ không bị lu mờ, cũng không hề rối loạn. Họ chết cách vinh hiển, tắm gội trong máu thánh, với tâm hồn nồng nàn ước ao ơn cứu độ các linh hồn và cháy lửa yêu thương tha nhân. Họ đi qua cửa của ngôi lời, bước vào tới Cha, và lòng nhân hậu Cha ban cho mỗi mục tử đó một chỗ ở xứng đáng theo cấp độ đức ái mà họ đã đối với Cha.